Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Thanh Phan, biên, Andrei. Mình nhớ nhiệm vụ đơn giản do ngài kẻ khờ đưa ra chỉ để đánh giá hai thành viên có thể gia nhập vào hội hay không thôi mà. Nội dung đại khái là tìm người trong bức chân dung, mà người đó chắc chắn đang ở Blackland. Arthur Wilson cố gắng nhớ lại chuyện ở lần tụ hội trước, càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi nó thì liên quan gì đến nơi thích hợp cho tà thần giáng lâm. Không phải chỉ là tìm một người thôi sao? Hơn nữa còn là tên có mức độ nguy hiểm không cao. Đằng sau nhiệm vụ đơn giản của ngài kẻ khờ còn có một tầng mục đích sâu hơn. Đây có phải là một cuộc đọ sức âm thầm giữa hai vị thần? Chỉ nháy mắt mà người treo ngược đã nghĩ đến rất nhiều điều, suýt nữa bật thốt hỏi chính nghĩa, thậm chí chịu trả một cái giá lớn để tìm hiểu quá trình cụ thể mọi việc. Nhưng là một người phi phàm kỳ cựu thuộc chính phủ, là một nhà hàng hải đang điều khiển con tàu ma cổ đại, anh ta có kinh nghiệm rất phong phú, xử sự khôn ngoan, đã kiềm chế được xung động đó. Anh ta tính thông qua con đường nội bộ của giáo hội bão táp trước hỏi thử gần đây bách lần xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng chính nghĩa Audrey nghe được lời cảm thán của ngài kẻ khờ thì lập tức hiểu ngay, chỉ chốc lát đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện về Lanlus. Hóa ra chút xíu thần tính mà Lanlus có chỉ là bước đầu để chúa sáng thế chân thật giáng lâm thế giới hiện thực. Mà tình trạng tồi tệ của quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng lại là nơi thích hợp để dựng dục đồng thời lớn mạnh hơn. Ngài kẻ khờ chỉ dùng một nhiệm vụ đơn giản đã ngăn chặn được một âm mưu to lớn của chúa sáng thế chân thật cứu cả Blackland. Audrey nhìn về vị trí đầu chiếc bàn dài đồng đen, đôi mắt cô lóe sáng, vô thức tràn đầy sùng bái. Lúc này, thế giới luôn âm trầm nội nhiễm bỗng cười khẽ lên tiếng. Đúng vậy, mỗi lúc tôi nhìn hoặc nghe thấy có số lượng lớn lao động trẻ em chỉ mười mấy tuổi đã chết trẻ, bởi vì mệt mỏi quá độ và hoàn cảnh ác liệt nên rất hiếm có công nhân nào sống quá 30 tuổi cố gắng lắm chống đỡ qua được khảo nghiệm trước thì lại thất nghiệp vì tuổi già, không có khoản dành dụm, chỉ đành phải lang thang trên đường, già yếu chết vì đói rét khổ cực. Lúc đó tôi đã không hề hoài nghi sự tồn tại của tà thần rồi, các ngài ở ngay trên mặt đất, ở quận Đông, ở khu bến tàu và khu công xưởng. À, thậm chí có báo cáo điều tra từng đề cập công nhân ở một số nhà máy rất khó sống quá 5 năm. Mà ở quận Đông bách lần lưu truyền một câu nói, cư dân sống ở đó thế hệ cha ông chắc chắn là người xứ khác không một ngoại lệ. Ý nghĩa thực sự của câu này là, người ở đó sẽ không có thế hệ thứ ba, không cách nào có được cháu chắt. Nghèo khó, đói khát khiến con cái họ cực kỳ gầy yếu, rất khó thích nghi với công việc nặng nhọc. Bọn nó sẽ nhanh chóng điêu linh ở Blackland, chứ đừng nói đến kết hôn sinh con. Audrey lần đầu nghe thấy anh thế giới nói nhiều như vậy, cô nàng lập tức cảm thấy khá sốc và mê man. Sao mình lại không hề biết về chuyện này chứ? Các tờ báo mình đọc chỉ nhắc đến cư dân ở quận Đông sống rất cực khổ. Này đâu chỉ là cực khổ chứ? Đâu chỉ là cực khổ? Đôi mắt Audrey đột nhiên mất đi tiêu điểm, cô cảm thấy hiểu biết của mình về vương quốc, về thế giới dường như bị lật đổ toàn bộ. Cô đột nhiên hiểu rõ tại sao ngài kẻ khờ lại nói ra lời cảm thán như vậy, tại sao lại nói rằng thời đại hiện nay. Góc truyện audio.com, Blackland hiện nay, quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng hiện nay là nơi thích hợp tà thần giáng lâm. Không thể tiếp tục như vậy được, nếu không, một ngày nào đó Blackland sẽ bị hủy diệt vì nó mất. Chính nghĩa Audrey dâng trào một xúc động mãnh liệt muốn trở về tìm hiểu nhiều hơn, muốn nhắc nhở cha, muốn sử dụng khả năng của khán giả và người đọc tâm âm thầm dẫn dắt đưa ra các dự luật và chính sách có thể cải thiện được tình trạng cuộc sống của những người đáng thương sống ở quận Đông, khu bến tàu và khu công xưởng. Kẻ khờ Glenn ngồi trên vị trí đầu chiếc bàn dài đồng đen lẳng lặng quan sát phản ứng của tiểu thư chính nghĩa. Hắn cố tình nói lời cảm thán đó, đồng thời dùng clone thế giới giải thích cặn kẽ là vì muốn tiểu thư chính nghĩa thân là quý tộc còn sót lại vẻ đơn thuần nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề thông qua cô nàng thúc đẩy cải cách của vương quốc. Trước khi trở thành người không mặt mình nhất định phải nhớ rõ rằng mình không thể đích thân xen vào những chuyện thế này. Hắn âm thầm đặt ra một ranh giới cho chính mình. Cảm ơn ngài kẻ khờ, cảm ơn ngài đã cứu rỗi Blackland. Lời cảm thán của ngài đã khiến tôi hiểu rõ được căn nguyên vấn đề. Cảm ơn anh thế giới, anh đã cho tôi biết nhiều chuyện mà trước đây tôi không biết. Audrey thu liễm cảm xúc, cô chân thành lần lượt cảm ơn hai người ngồi ở đầu bàn và cuối bàn đồng đen dài cổ xưa. Cứu rỗi Blackland, người treo ngược Arthur không xa lạ gì với tình hình ở quận Đông, khu công xưởng và khu bến tàu. Khiến anh ta kinh ngạc hơn là những lời nói của tiểu thư chính nghĩa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Anh ta vô cùng mờ mịt nhíu mày suy nghĩ. Mặt trời Derek lắng nghe khá nghiêm túc tuy cậu ta nghe không hiểu gì cả, nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú. Cậu muốn dựa vào đó để tìm hiểu nhiều hơn về nơi mà anh người treo ngược tiểu thư chính nghĩa và anh thế giới đang sống. Về lời cảm ơn của tiểu thư chính nghĩa, Glenn chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn rời tầm mắt về phía người treo ngược. Azor lập tức hiểu ý của hắn, nhanh chóng hiển hiện ra trang nhật ký Russell cuối cùng như đã hứa. Glenn cách không đón lấy nó, dáng vẻ tùy ý liếc nhìn qua trang giấy. Ngày 14 tháng 1 ta phát hiện được một vấn đề, vật phẩm danh sách cao không có ý thức nếu mà không được phong ấn, sẽ vô thức hấp dẫn một người ở danh sách thấp cùng đường tắt đến gần nó, đồng thời gặp nhau. Danh sách càng cao thì tình huống này càng dễ xảy ra. Nhưng tình huống này hình như không phải lúc nào cũng xảy ra, mà chỉ là thi thoảng. Đoạn nhật ký này lập tức khiến Glenn có tinh thần hơn, bởi vì lúc trước hắn đã từng có suy đoán tương tự. Sau khi hắn đến Blackland, phát hiện rằng mình gặp hội mật tu, gặp được người phi phàm thuộc đường tắt thầy bói rất sớm, còn rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ bị động. Nhưng cũng nhờ đó hắn đạt được phối phương ma dược danh sách 7, danh sách 6 và danh sách 5. Lúc ấy hắn đã đoán rằng việc xuyên không của mình ẩn giấu một bí mật khiến hắn có khả năng sống lại, còn thỉnh thoảng thu hút người và vật liên quan đến đường tắt thầy bói. Ví dụ như ghi chép của gia tộc Antigenus, ví dụ như thành viên hội mật tu. Sau khi xem đoạn nhật ký này của Russell đại đế, Glenn lập tức có cái nhìn mới. Hắn liếc nhìn ngôi sao đỏ thẫm hư ảo và màn sương mù xám dày đặc phía dưới, thầm lẩm bẩm mấy câu. Chẳng lẽ tạo ra sự hấp dẫn đó? Góc truyện audio.com, không phải mình mà là màn sương mù xám này, là không gian bí ẩn trên màn sương mù xám này sao? Đây cũng được coi như một bí mật ẩn giấu trong việc mình xuyên không tới đây. Glenn không có được nhiều manh mối và thông tin hơn thế nên hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đọc tiếp đoạn sau của tờ nhật ký. Ngày 16 tháng 1, mùi vị của ma nữ đúng là không tệ đâu. Khóe miệng của Glenn khẽ giật giật, thực sự không biết phải nên thể hiện ra biểu cảm gì nữa. Đại đế, tôi coi thường ông quá rồi. Ông đúng là không gì không thể. Ông không thèm quan tâm đến giới tính trước kia của đối phương luôn hả? Không thèm quan tâm đoạn kinh nghiệm lúc cô ta sung sướng à? Kìm nén xúc động muốn bật hơi, Glenn nhìn vào đoạn cuối cùng của tờ nhật ký trong tay. Ngày 20 tháng 1 ta chế tạo xong lá bài khinh nhờn thứ hai. Để ta nghĩ thử xem ta nên giấu nó ở đâu đây. Chà, ta tính ngụy trang nó thành một chiếc thẻ kẹp sách, kẹp nó vào trong một quyển sách có giá trị. Nếu người đạt được nó không có duyên thì sẽ rất khó tưởng tượng trong được một quyển sách giá trị cao, nhưng thứ có giá trị nhất lại là một chiếc thẻ kẹp sách không đáng chú ý. Không tệ, ý tưởng này không tệ. Đại đế, sao ông không nói rõ ra luôn, chiếc thẻ kẹp sách đó cụ thể được kẹp trong quyển sách nào? Trước khi đọc xong, tôi còn đầy vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể làm theo y trang tờ nhật ký và đạt được một lá bài khinh nhờn ẩn chứa bí mật của thần linh. Glenn khá thất vọng, tầm mắt dừng ở đoạn cuối. Hy vọng những tờ nhật ký sau của đại đế sẽ có thông tin cụ thể hơn. Hắn thầm an ủi mình, chậm rãi dựa người về phía sau, cười khẽ nói. Các vị có thể tự do trao đổi rồi. Lúc này, mặt trời Direct học tiểu thư chính nghĩa, giơ tay nói. Ngài thế giới, vũ khí phi phàm mà anh cho còn tốt hơn cả dự đoán của tôi. Tôi đã tích đủ công huân đồng thời thăng lên danh sách 8 rồi, 2 ngày tới tôi sẽ dùng số công huân còn lại để thuê người đi lấy chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ, tôi sẽ sớm hoàn thành giao dịch. Cậu ta nói vô cùng chi tiết, lo lắng hình tượng giữ chữ tím của mình bị nghi ngờ, bị phá hủy. Tất nhiên, tất cả những gì cậu nói đều là sự thật. Mặc dù chiếc rìu không đáp ứng được sự mong đợi của cậu với vũ khí phi phàm, nhưng sức mạnh của nó khiến cậu phải kinh hãi. Chiến rìu đó dường như chỉ va chạm 2-3 cái là có thể tạo ra được một tia sét mang tính sát thương rất mạnh, cộng thêm năng lực người ca tụng có thể tạm thời đề cao thực lực bản thân, cậu hoàn toàn có thể sánh với danh sách 7, đối kháng được với quái vật loại hình cận chiến. Nếu xuất hiện những tia sét đáng sợ nọ thì cậu thậm chí có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Bây giờ cậu đã là người khẩn cầu ánh sáng, có được một vài phép thuật, thực lực của cậu được đề cao về bản chất, có thể đối kháng với nhiều quái vật mạnh mẽ hơn. Direct bất nhận ra rằng mình đã yêu thích vũ khí phi phàm đó. Ở thành Bạch Ngân, sức mạnh chính là lý do được yêu thích. Bóng tối dày đặc xung quanh và những con quái vật ở sâu trong bóng tối buộc họ phải tuân theo quy tắc này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Được, thế giới âm trầm khẽ gật đầu dưới sự điều khiển của Glenn. Sau đó hắn chợt nhìn quanh một vòng và hỏi, quý cô quý ông, mấy vị có bất cứ manh mối nào về dịch tủy sống của báo đen tà văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh không? Chính nghĩa Audrey lắc đầu không? Góc truyện audio.com, chút do dự, người treo ngược Azor cân nhắc mấy giây, sau lại đột nhiên nói. Sắp tới trên biển Sania sẽ có một cuộc tụ hội lớn giữa những tên cướp biển, đội tàu của 4 vị vua hải tặc và 6 vị tướng cướp biển có thể sẽ tham gia. Hà, phải là 7 vị tướng cướp biển mới đúng, lại có một người vừa gia nhập vào hàng ngũ này. Trong cuộc tụ hội lớn như vậy, tôi nghĩ chắc sẽ có giao dịch vật liệu phi phàm, có khả năng cao sẽ xuất hiện dịch tủy sống của báo đen Tà Văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh không được xem là hiếm thấy. Tôi có cơ hội tham gia cuộc tụ hội này, nhưng anh có thể trả gì để trao đổi đây? Tôi nghĩ rằng anh chắc chắn không có phối phương ma dược phong quyến giả, về sau cũng sẽ rất khó đạt được. Cách chương.